chắc dặn họ nói mình là ngu, nhưng mà có thực thành ngu không? Đâu có. Nhiều khi họ ngu hơn mình mà nhận xét không đúng, rồi mình nhận xét đúng mà tại họ muốn nói theo họ mà mình không nói, họ nói mình ngu thì họ nói ngu cười không biết ai, phải không? Ai ngu thì người ta chưa có phân biệt được. Cái gì mà mình ôm cái khổ vào mình đó là ngu, còn ai biết buông hết cái khổ đó là người không ngu, phải không? Bây giờ quý vị đừng có hơn thua gì hết. Đối với mọi người, ai biết buông xả, không để những cái phiền hà chứa chấp trong lòng, người đó là người khôn và người ngu. Người ta không có chứa chấp phiền hà trong lòng thì người ta vui, an ổn, thì đó là khôn chứ. Còn hay chứa chấp trong lòng, ai nói câu gì mà nghe lạ lạ cái cũng cho rằng họ nói thách đố mình gì gì đó, thì người đó khôn hơn ngu. Cứ ôm vô cả lố khổ rồi nói rằng người này dày người kia khác. Do đó mà quý vị thấy ở trong gia đình, nhiều khi anh em cha con mà hiểu lầm nhau rồi cũng phiền cũng buồn. Chứ còn nếu chúng ta biết tu, hiểu rõ cái ý nghĩa mọi việc không có gì quan trọng, mà chúng ta phải nhớ cái quan trọng trong đời chúng ta là gì? Sanh rồi phải tử, phải không? Ngày nào đó chúng ta phải ra đi, giành hơn giành thua làm gì, giành khôn là giành dại làm gì? Chúng ta chỉ khéo làm sao trong thời gian sống mấy chục năm chúng ta sống được an lành, vui vẻ. Khi nhắm mắt chúng ta ra đi tự tại, đó là khôn, phải không? Chứ còn ôm ấp giận người này phiền người kia, chê trách người nọ, trong lòng nó rối nùi, thành lúc nào mặt mày cũng nhăn nheo, thì cái đó là đâu có vui. Rồi những ôm ấp đó tới ngày ra đi thì cũng nhớ người này hờn người kia, thì lại gặp nhau khổ nữa, khổ đời này rồi khổ tới đời sau. Cho nên người biết tu là cái người giải khổ. Giải khổ là sao? Chứ giải chữ Hán là cởi mở đó. Cởi mở, bỏ hết những cái khổ để mình được an vui tự tại. Tôi nói quý vị thử về kinh nghiệm coi, ai dám kinh nghiệm? Giả sử láng giềng họ có chửi mình mà mình không thèm giận, mình cười, ai làm được? Mà nếu thử được những lần hai lần cái thôi, sao không ai thèm chửi nữa hết? Mới chửi nó không buồn mà chửi chi, phải không? Chửi nó không giận, chửi làm gì? Hao hơi. Rồi chứ còn mình nói hơi nặng một chút cái thì giận ôm ấp, không nhìn mặt nhau gì đó, vậy đó thành nó khổ hoài. Như vậy thì cái khổ cái vui do trong tâm mình biết tu. Tu cái hạnh gì quý vị biết không? Cái hạnh hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Ai nói gì làm gì thôi bỏ qua hết, vui vẻ bỏ qua, thì đời sống của quý vị an lành tự tại. Còn nếu ai nói cái gì, nghe cái gì, cái giận cái buồn chứa chấp trong lòng, thì đời sống khổ hoài, càng ngày càng thấy khô héo, phải không? Như vậy thì chúng ta tự làm khổ mình, chứ không phải trời đất làm khổ mình đâu. Nhưng có nhiều người khổ quá cái kêu trời, trời có làm khổ mình đâu. Chính vì mình không khéo tu, mình ôm ấp giận hờn phiền não rồi mình khổ. Bây giờ biết tu hỷ xả hết, ai làm cái gì, nói cái gì trái bỏ qua, không có gì quan trọng. Quan trọng là mình phải giữ cho bản thân mình được an lành tự tại, tâm mình lúc nào cũng sáng suốt. Thì như vậy đó là quý vị khéo tu. Chứ đừng có nói tu cầu Phật trước thì cực lạc, chờ đó lâu quá, thứ hai bây giờ mình không có buồn, không có giận, thì ở cõi ta bà nó biến thành cực lạc. Còn ôm cái giận cái buồn chờ gì cực lạc mới hết á, không biết về bển có hết được không à, hay về bển khi gặp mặt nhau giận nữa. Nên khéo tu thì ở đâu cũng là cực lạc, không khéo tu thì ta bà khổ, đi nơi khác cũng khổ lây. Như vậy thì tất cả Phật tử nghe tôi nói những điều này, quý vị thấy có lý hay không? Hay là tôi nói sai? Có lý thì ráng thực hành nghe. Quý vị thực hành là quý vị bớt khổ. Quý vị thực hành đó là khéo tu, còn không thực hành đó là khổ mãi. Cho nên nói đạo Phật là cứu khổ chúng sanh, nghĩa là dạy chúng ta có cái tâm hỷ xả, ai làm cái gì phiền hà bỏ đi, vui lòng mà bỏ, chứ không phải cố gắng bỏ, vui vẻ mà bỏ. Bỏ hết rồi thì đời chúng ta sống trong cõi ta bà mà vẫn là cực lạc. Còn giờ ôm ấp cái khổ đòi về cực lạc e cũng không được về. Nhớ như vậy thì hôm nay tôi cũng có ít điều nhắc nhở quý Phật tử khéo tu, bởi vì chúng ta cũng chưa chắc là có cái duyên thường gặp được. Bây giờ gặp được thì tôi nhắc cho quý vị khéo tu, mà tôi không có khuyên tụng kinh niệm Phật gì hết, phải không? Bởi vì tụng kinh niệm Phật người có phương tiện, có ở nhà thờ Phật rồi mới tụng niệm được. Còn ta không có phương tiện rồi không ai tu được sao? Ai cũng tu được hết, trường hợp nào tu cũng được, chỉ khéo một chút là tu được. Như vậy cho nên đề tài tôi nói là khéo tu. Khéo tu thì ở đâu tu cũng được hết. Vậy quý vị đáng cố gắng khéo tu giùm tôi nghe. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi tất cả quý vị nghĩ